Thông điệp của lễ Giáng sinh, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục phát diện.
Kính thưa anh chị em, trong đêm Noel này, chúng ta đã chiêm ngắm biết bao nhiêu là đèn sao, biết bao nhiêu là ánh sáng. Chúng ta cũng đã được tham dự giờ diễn nguyện, gợi lại cái lịch sử cứu độ. Chúng ta cũng đã đi xem những cái tiểu cảnh để nhắc lại cho chúng ta những cái chặng đường trong lịch sử cứu độ. Vậy thì tất cả cái quang cảnh này dẫn chúng ta tới đâu? Trung tâm của đêm hôm nay đó chính là máng cỏ trong hang đá. Tất cả đều dẫn chúng ta tới chỗ chiêm ngắm hài nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ tại hang đá. Cái máng cỏ mà chúng ta chiêm ngắm đó chính là cái biểu tượng của cái cảnh hang đá Bethlehem ngày xưa, nơi Chúa Giê-xu sinh ra. Qua các bài đọc, chúng ta đã được thấy giới thiệu Đấng Cứu Thế là Thiên Chúa vĩ đại, là người cha muôn thuở, là cố vấn kỳ diệu. Hay là như lời thiên thần đã báo: đây ta báo cho anh em biết một cái tin vui vĩ đại, tin mừng cho toàn dân, đó là hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta. Cái lời loan báo nói về một Thiên Chúa vĩ đại, nói về Đức Chúa, nói về Đấng Cứu Độ. Vậy thì thưa anh chị em, khi nghe thiên thần loan báo thì các mục đồng đã đi theo cái sự hướng dẫn đó để đến hang đá Bethlehem. Nhưng mà điều mà các mục đồng thấy là cái gì? Nghe loan báo về một Thiên Chúa vĩ đại, nhưng mà khi đến nơi họ thấy gì? Họ thấy không phải là một vị vua quyền lực oai hùng, hay là một vị thần uy nghi cao sang. Họ cũng không thấy một cái cung điện lộng lẫy. Trái lại, đó chỉ là một hài nhi như bao nhiêu trẻ thơ khác, bọc trong tã, và hơn nữa lại nằm trong máng cỏ, trong hang ẩn trú của chiên lừa. Nơi đó cũng chẳng có vua quan thần dân hầu hạ cung phụng, nhưng chỉ có cha mẹ hài nhi trong cảnh hoang vắng lạnh lẽo. Xin được gợi lên cho anh chị em mấy điều để suy nghĩ. Thứ nhất, chúng ta thường tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng quyền năng, và khi tuyên xưng như thế, ta thường hình dung một Thiên Chúa uy nghi quyền thế, cao sang oai vệ, nắm quyền sinh sát thế giới. Nhưng thưa anh chị em, Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại trong đêm nay lại không như chúng ta nghĩ. Thiên Chúa tỏ mình ra trong hang đá Bethlehem lại là Thiên Chúa bé nhỏ và khiêm nhường. Chính vì khiêm nhường cho nên Thiên Chúa không có ung dung ở trên trời cao, nhưng đã đi xuống trần gian này, đến với thế giới loài người chúng ta. Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa, nhưng mà đêm nay đã trở nên một người phàm, đã mang lấy thân phận của kiếp người như chúng ta. Thiên Chúa cao cả và quyền năng đêm hôm nay đã trở nên một hài nhi bé nhỏ yếu đuối. Ngài là Đấng sáng tạo nên cả vũ trụ, nhưng mà đêm nay đã trở nên nghèo hèn, sinh ra trong hang đá đơn sơ tăm tối. Ngài là chủ của thế giới, nhưng lại ẩn giấu mình nơi hài nhi sinh ra trong một làng quê vô danh tiểu tốt, âm thầm lặng lẽ. Thiên Chúa là Đấng thánh thiện tuyệt đối, nhưng đã không xa tránh loài người mang thân phận tội lỗi, nhưng lại đã trở nên gần gũi con người đang sống trong tội lỗi nhấp nhơ. Chúa Giê-xu trong hang đá Bethlehem chính là Thiên Chúa khiêm nhường và nhỏ bé. Nhưng thưa anh chị em, chưa hết đâu. Tất cả những gì chúng ta thấy trong đêm nay không phải chỉ là một cái sự lỗi nhịp, một cái khoảnh khắc bất thường. Đó chỉ là mở đầu cho cả một cái cuộc đời đã trở nên khiêm nhường và nhỏ bé. Chúa Giêsu đã sống âm thầm 30 năm tại làng quê Nazareth. Ở đó, Ngài đã sống nghèo, sống đơn giản, bình dị, lao động vất vả, đã vâng lời Đức Mẹ và Thánh Giuse. Rồi, trong những năm đi rao giảng, Ngài đã không ngừng đến gần và cúi xuống những con người nghèo hèn, bệnh tật, những tâm hồn khổ đau tan nát, những ai tội lỗi ê chề, những mảnh đời bị xã hội loại trừ. Trong bữa tiệc ly, Ngài còn quỳ xuống để mà rửa chân cho các môn đệ. Và cuối cùng, cho dù là Thiên Chúa hằng sống, nhưng Ngài đã hạ mình tận cùng, đã chết như một tội nhân bị loại trừ khỏi cái thế giới này, bị kết án và tẩy chay, đã vác lấy cái cây thập giá nặng nề để rồi chịu đóng đinh ở trên đó, đau đớn và nhục nhã. Thiên Chúa đã hạ mình xuống tận cùng như thế đó, khiêm nhường và nhỏ bé, không còn có thể xuống hơn được nữa. Đó chính là cái kế hoạch, là đường lối cứu độ của Thiên Chúa, là cái con đường mà Ngài đã đi trong suốt cả lịch sử cứu độ, từ Cựu Ước cho tới Tân Ước, từ Chúa Giêsu trong những năm sống trong lịch sử cho tới ngày hôm nay sống âm thầm, khiêm tốn, nhỏ bé trong bí tích thánh thể. Và tất nhiên, đó cũng chính là con đường mà Chúa muốn giáo hội phải bước đi. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói rằng, đối với tôi, điều hết sức quan trọng là chúng ta phải suy nghĩ điều này. Chúng ta rao giảng một vị Thiên Chúa đáp ứng lý trí của chúng ta để có thể thấy được cái lý lẽ của vũ trụ, để thấy rằng có một cái gì đó đằng sau cái vũ trụ này. Nhưng chúng ta lại quên, không thấy được rằng vị Thiên Chúa ấy đã trở nên gần gũi với mình, đã quan tâm đến mình biết là chừng nào. Điều thứ hai, chúng ta suy nghĩ, nếu như Thiên Chúa đã trở nên khiêm nhường bé nhỏ như thế, thì tất nhiên chỉ có những ai khiêm nhường bé nhỏ mới có thể gặp được Ngài. Trong đêm con Thiên Chúa giáng sinh làm người, thì thiên sứ đã báo tin cho những người chăn chiên đơn sơ chất phác, và cũng chỉ có họ mới đến gặp hài nhi Giêsu, chỉ có họ mới nhận ra hài nhi ấy là đấng cứu thế và tôn vinh Thiên Chúa. Sau này thì còn có các đạo sĩ dân ngoại từ phương Đông sẽ đến thờ lại hài nhi, còn có những người nghèo của Thiên Chúa như ông Simeon và bà tiên tri Anna. Trong giai đoạn Chúa Giêsu đi rao giảng, cũng chỉ có những người bé mọn mới gặp được Chúa, mới nhận ra cái tình thương cứu độ của Chúa. Đó là ai? Đó là những người nghèo hèn yếu thế, những người yếu đau tàn tật, những kẻ bị xã hội khinh bỉ và loại trừ, những người tội lỗi và khổ đau. Chính họ đã gặp được Chúa. Trong khi đó, những người khác ở đâu? Những bậc lãnh đạo uy quyền như vua Herode, những bậc thông thái như các luật sĩ, những người được coi là đạo đức như là biệt phái, ngay cả những người lãnh đạo tôn giáo như các thượng tế, họ ở đâu? Những người này không gặp được Chúa. Những người này thậm chí còn không có khả năng để nhận ra Chúa, không nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Tại sao vậy? Lý do sâu xa là bởi vì Thiên Chúa đã trở nên khiêm nhường và bé nhỏ. Và chỉ có những ai trở nên khiêm nhường và bé nhỏ thì mới gặp được Ngài. Trong khi đó thì họ lại có muôn vàn lý do để tự mãn. Nào là tự mãn về địa vị xã hội, tự mãn về uy quyền thống trị, tự mãn về cái kiến thức thông thái tài giỏi, tự mãn về giàu sang của cái, tự mãn về thành tích đạo đức. Tự mãn thì làm sao có thể mở lòng mình ra để đón nhận tin mừng Giê-xu được? Cái con đường ngày hôm nay cũng phải là cái con đường khi xưa thôi. Làm sao mà người ta có thể gặp được Chúa nếu trong lòng mình còn dâng trào tự mãn? Làm sao có thể nhìn ra hài nhi trong máng cỏ là Chúa nếu như người ta còn tự cho mình là những ông chúa nhỏ? Làm sao đến được với Chúa khi mà hàng ngày tiền bạc, địa vị, chức quyền, dục vọng lệch lạc đang là những ngọn núi thật là cao che khuất cả cái con đường đi vào hang đá? Cho nên hôm nay ai muốn đến gặp Chúa và muốn được Chúa tỏ mình cho thì cũng không thể đi con đường nào khác ngoài cái con đường trở nên bé nhỏ khiêm nhường. Chúa Giê-xu đã từng vui mừng tạ ơn Chúa Cha vì Cha đã che giấu nước trời cho những người thông thái mà lại mặc khải nước trời cho những kẻ bé mọn. Chỉ có người nào biết nhìn nhận thân phận mình nghèo đói, thấp hèn, tội lỗi mới thấy mình cần Chúa Giê-xu, rồi mới có thể đến được với Chúa Giê-xu. Vì Chúa đã đi xuống quá thẳm sâu như thế, cho nên chỉ có những ai biết quỳ xuống và cúi mình thật thẳm sâu thì mới gặp được Chúa. Nhưng mà thưa anh chị em, có cái điều gì khác biệt giữa một người gặp được Chúa và người không gặp được Chúa? Những ai đón nhận Chúa thì phúc âm nói Ngài sẽ cho họ được làm con Thiên Chúa, được bước đi trong ánh sáng và tình yêu, và cuối cùng được sự sống đời đời. Còn những ai không đến với Chúa và không đón nhận Chúa vào cuộc đời thì sẽ bước đi trong đêm đen bóng tối, cùng lắm chỉ là có thể hưởng thụ cái khoái lạc của cuộc đời chóng qua này, nhưng mà rốt cuộc thì lại là cái chết muôn đời. Có thể là họ giàu sang nhưng không hạnh phúc, có thể họ đầy ắp của cải nhưng khát vọng chẳng bao giờ nguôi, có thể họ ăn chơi hưởng lạc mà chẳng bao giờ có được một cái niềm vui đích thực. Cuối cùng thưa anh chị em, ngày nay Chúa muốn giáo hội chúng ta đi lại cái con đường mà Chúa đã đi, để biểu lộ cái dung mạo khiêm tốn bé nhỏ của Chúa cho tất cả mọi người trên thế giới này. Khi nói về dung mạo của Thiên Chúa, những người Kitô hữu thường mô tả một đấng vĩ đại uy nghi, đấng cao cả ở tuốt trên cao, đấng toàn năng sáng tạo muôn loài và thực hiện các kỳ công trong lịch sử nhân loại. Điều đó là đúng và cần thiết thưa anh chị em, nhưng mà đối với một cái nhân loại đau khổ và mang đầy thương tích như là cái thế giới hôm nay thì liệu là điều đó có khả năng đem lại cho cuộc sống con người một cái ý nghĩa nào chăng? Liệu điều đó có thể tạo nên một cái sự hấp dẫn nào không? Hay là đó chỉ là những ý tưởng trừu tượng, xa vời, khô cứng, chẳng hấp dẫn được ai? Ở trung tâm của sứ điệp Kitô giáo, ở trung tâm của phúc âm, đó chính là một dung mạo Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Vĩ đại và uy quyền đó nhưng mà đã trở nên bé nhỏ và gần gũi với từng người bé nhỏ khổ đau. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, giáo hội tăng trưởng không phải bởi vì chúng ta thắng khi mà tranh luận, nhưng là do cái khả năng hấp dẫn của lòng thương xót. Cái thế giới này như là một bệnh viện dã chiến, biết bao nhiêu những người đau thương. Người Kitô hữu cần làm cái cuộc cách mạng của sự dịu dàng, gần gũi và thương xót tất cả những ai khổ đau. Chúa muốn cho giáo hội qua các hoạt động mục vụ của mình phải phản chiếu dung mạo của một Thiên Chúa khiêm nhường và nhỏ bé, phải bày tỏ cho nhân loại thấy Chúa đang đi xuống tận vực sâu thẳm tăm tối của thân phận con người, đang gần gũi những kẻ bé mọn nghèo hèn, đang đồng cảm với những người đau khổ, đang thương xót và chữa lành các tội nhân, đang ôm ấp tất cả những ai bị khinh bỉ và bị gạt ra bên lề xã hội. Chúa đã cúi xuống chạm đến cuộc đời của từng người chúng ta. Vậy thì, thưa anh chị em, ước gì mỗi Kitô hữu hãy mang lấy cái trái tim dịu dàng và giàu lòng thương xót của Chúa để chúng ta đến với anh chị em xung quanh. Hãy cúi xuống trên từng mảnh đời nhỏ bé thấp hèn. Hãy là những cánh tay nối dài của Chúa để chữa lành những thương đau. Đó chính là thông điệp của lễ Giáng sinh. Xin chúc mừng anh chị em mừng lễ Giáng sinh tràn đầy bình an và phúc lành của Thiên Chúa, để tràn niềm vui và tình yêu. Và mỗi một lần chúng ta viếng hang đá, nhìn vào Chúa Giêsu nằm trong máng cỏ, anh chị em hãy mời Chúa vào trong tâm hồn mình. Hãy xin Chúa đến ngự trị trong gia đình của mình và trong cộng đoàn của mình. Anh chị em hãy cầu nguyện xin Chúa ban bình an cho thế giới, cho quê hương dân tộc Việt Nam chúng ta, cho gia đình và cho từng người chúng ta. Xin chúc mừng Giáng sinh anh chị em. Amen.